nhớ âm đầm lễ chánh pháp do Phật thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chư nghiệp vừa bài thời gian hiện lên lớn thường nghe và tâm chương nhớ sau đầm lễ chế tăng đệ từ thế tôn bậc nhiều hành trở hành nhớ ly hành chân chánh hành gồm
Yeah.
thì không rồi lần là phúc lớn cơ thường tại tâm địa mẹ sự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lớn cao thường yêu thương chân kiêm nhường trí công và đi ơn công thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thường nhận nhục tấn thường hóa thường hiếp kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lớn cao thường sống phàm hành thấy được vị thân đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm không động
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi đâu nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng tôn kiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh số 33, kinh tụng tụng tiếp theo ba pháp. Ba bất thiện tưởng, dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, thuộc trường bộ kinh, kinh số 33, kinh cúng tụng tiếp theo. Xin mời MC Tiết Nguồn Đức Hạnh lên đọc chánh văn của bài kinh hôm nay ạ. Kính mời Tiết Nguồn Đức Hạnh.
Dạ sa thứ, sa thứ lành thai, xin cảm ơn Thích Vô Thường. Nam mô Buddhaya, con nguồn đức hạnh, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tự Quyền và quý chư tôn đức. Kính chào quý đạo hữu, con xin phép được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, Bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, Sanghitisutta. Hôm nay chúng ta sẽ học ba pháp, phần ba bất thiện tưởng, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Ba pháp, câu thứ 10. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Ba bất thiện tưởng, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Hôm nay có lẽ đại đức Tị Quyền bận rộn nên nhờ đại đức Pháp Tân giảng thế. Chúng ta là nói về ba pháp dục, sân và hại. Như những ngày trước chúng ta đã từng học ba pháp này, nhưng mà trước đây đó thì chúng ta dùng ba pháp này trên phương diện là tầm bất thiện, tầm hay là bất thiện tư duy. Rồi bây giờ chúng ta lại học về tưởng. Tầm tư duy đều chỉ cho một trạng thái tâm suy tư. Cái sự suy tư đó nó có tốt có xấu, mà cái tốt hay cái xấu của tư duy khía cạnh, một là dục tham, hai là sân hận đối tượng, ba là não hại đối tượng. Sân và hại, ba cái pháp là tư duy đó, ba cái pháp tầm đó, ba cái bất thiện tầm, ba bất thiện tưởng đó, nó quan trọng như vậy, nó có tác hại như thế nào, và chúng ta phải tu tập như thế nào để chúng ta dẹp bỏ được ba bất thiện tưởng này. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe đại đức Tự Nguyện giảng dạy. Chúng tôi nhìn ở trên banner chúng tôi nha, bởi vì cái chữ nó khó xem quá, chúng tôi chỉ thấy chỉ điều hợp để đức phát tâm. Chúng tôi cứ tưởng là hôm nay để đức phát tâm giảng. Xin cung kính để đức chủ quyền submit để giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Cô Ni Cha cảm ơn. Xin cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh. Cô kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, để Đức Minh Hạnh, để Đức Phật Tính. Đức Pháp Hương hoàn toàn Phi Hoa Đề Mi Soa Khá Tô tam ái. Và khi tam ái nó tập hợp, và khi tam ái nó đã tưởng tri rồi, thì cái quý vị là tất cả nó đi theo một chuỗi dọc của chính nó, là cái gì? Là cái sự chấp thủ. Là cái sự chấp thủ, là một cái sự cảm thọ, là một cái sự chấp thủ. Mà cái sự chấp thủ mà nó bị, như đã nói, nó bị cái sự vô thường nó chi phối. Thời khi nào nó bị cái sự vô thường chi phối là lập tức lúc đó chúng ta sẽ thất vọng. Và con kính lễ Thầy Tổ Giáo Tạng mới vừa quang lâm vào rung. Thì kính quý vị, thì đó chính là một điều mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không có tự mà mình có thể cảm thụ được, tự mình có thể sắp xếp được, tự mình có thể như chân như thật được. Mà nó chỉ là cái gì? Chỉ là một cái sự vần xoay của cái dục. Muốn thấy đẹp, muốn nghe cái vừa tai, muốn nếm cái vừa miệng vừa lưỡi của mình, và muốn ngửi cái cho nó thơm tho, muốn xúc chạm cho nó im ấm, vân vân. Thì đó là cả một chiều dài của cái dục tưởng. Và từ trong sâu thẳm đó chính là cái gì? Cái sự vừa lòng, cái sự mong muốn được cái gì? Được cái sự chấp ngã, cái sự hiện hữu, được người ta muốn, người ta phải tôn trọng, muốn người ta phải cung phụng, muốn người ta phải coi như là phải săn sóc, muốn người ta phải cảm yêu mình, cảm thương mình, cảm mến mình, vân vân. Cả một cái sự của dục tưởng. Cứ suy tư, cứ suy nghĩ như vậy, mà ngày nằm chính thức của cứ suy tư suy nghĩ như vậy, thì ngày đó sẽ chất chồng, mà càng chất chồng nhiều thì chịu tự chúng ta gây đau khổ cho cái kiếp hiện hữu của chính mình hết sức lớn. Chúng ta nhớ cái dục tưởng này nó ghê lắm. Cho tới quý vị biết, từ khi nhỏ chúng ta thích một cái gì đó mà chúng ta cứ nhớ hoài, hay là chúng ta mến một cái gì đó, cho tới già, cho tới khi trước khi chúng ta chết chúng ta cũng nhớ tới nữa. Cái dục tưởng nó lạ lắm, nó ghê lắm. Cái sự suy tưởng, có đôi khi chúng ta suy tưởng ngay trong hiện tại, có những khi chúng ta bắt cảnh ở trong quá khứ. Và nếu như thế thì ít có bao giờ chúng ta sống trong một cái thực tại của chính mình. Mà cái sự tu tập mà Đức Phật hàng kêu gọi đó chính là hãy quay về cái thực tại, hãy quay về tới cái gì, cái sự tu tập. Mà cái thực tại đó chính là chúng ta phải có cái sự tu tập bằng cái chánh niệm, bằng cái sự tu về tam tướng, về cái sự vô thường, khổ não, vô ngã. Hay chúng ta tu tập về thân, thọ, tâm và pháp quán, thì ngay khi đó thì chúng ta mới có thể thắng đạt nó được, mới có thể kìm thắng nó lại được. Chứ nếu như chúng ta không có sự tu tập thời, nó sẽ vần xoay, nó sẽ đảo điên chúng ta. Mà chúng ta nhớ ở trong cái bài kinh mà nói rằng dục nó như là bó đuốc, rồi dục như là món thuốc độc, rồi dục như là một cái mũi tên, vân vân. Thì dục được ví dụ một cách khủng khiếp như vậy. Và cái gì là cái sự đoạn trừ nó, cái gì là chính là cái sự tránh né nó, đó chính là cái sự tu tập, đó là chính sự tránh né, đó chính là cái sự tham nhẫn để vượt qua nó. Cái điều mà chúng ta cảm thấy chúng ta muốn mà nó không được, thì chúng ta biết là chúng ta biết cái sự tu tập thôi, biết suy quán về cái nghiệp quả, biết quán xét về cái nghiệp quả. Nếu như mình không được, tại sao mình không được? Tại sao người ta khôn hơn mình? Tại sao người ta giàu hơn mình? Tại sao người ta đẹp hơn mình? Tại sao người ta may mắn hơn mình? Nếu mình buồn, đó chính là sân tưởng. Nếu mình ước muốn như người, thì có chừng mà không được, nó lại là hại tưởng. Dạ. Thì kính thưa quý vị, chúng ta suy quán người ta tạo cái thuận duyên của đời trước, người ta có làm những cái việc lành, cho nên người ta hơn mình. Nếu như mình muốn được như người, thì mình tạo một cái việc như người ở quá khứ người ta làm, thì tương lai mình sẽ được. Còn mà đối diện với thực tại của chính mình, để mình không khởi lên cái gì, để mình không lên cái sân tưởng ở đây chính là chúng ta không có cái sự ganh ghét, không có sự bực tức, không có một cái sự phẫn uất ở trong lòng ta. Và từ cái chỗ không có cái sự phẫn uất, không phải là trong lòng ta, nhất là cái sự ganh ghét, thì chúng ta không có cái hại tưởng để dùng một cái mưu sâu kế độc, hay là dùng một cái gì đó mà làm hại đến người. Thì nếu như ta có cái sự tu tập thì đời chúng ta sẽ có một tư duy như thế. Và chúng ta khi đó chúng ta vì có sự tu tập đó cho nên chúng ta ý thức ý niệm được là do cái lý nhân quả, cái nghiệp báo của đời trước của chính mình, và như thế là chúng ta không cảm thấy rằng mà bực bội. Cái đời của người, cái sự xấu nhất đó chính là cái sự ganh tị và cái sự tật đố. Đây chính là cái lòng sân để mang tới cho người ta, để hại người ta, hay là để ganh ghét, để chà đạp, hay để hại người. Và cái sự hại người đó chính là cái dục tưởng hết sức là nguy hiểm. Thì kính thưa quý vị, cái dục tưởng này cần phải được chúng ta có một cái ý niệm, mà cái ý niệm đó phải hết sức là cẩn trọng. Cũng vậy, cái sân tưởng kép gia bà đá sang nhà, một cái sự phẫn uất, một cái sự bực bội. Quý vị nhớ khi thở nhỏ đó, ai tốt với mình nhớ hết, cũng là cái dục tưởng. Nếu ai làm mình bực bội, mình gấp họ, mình cảm thấy khó chịu ngay. Cái cô này, cái ông này, cái thầy này, cái cô này. Hồi xưa mình còn nhỏ ăn hiếp mình, chửi mình, mắng mình, đánh mình, không cho mình cái điều này, không cho mình cái điều kia. À, mình nhớ ha. Là chính là cái đó, cái dục thật, chính là cái sân tưởng. Mình nhớ như đúc. Tại sao như vậy? Rồi cái sự bực bội khi nghĩ tưởng tới, một tức là mình bị người ta lừa dối. Khi mình nghĩ tới cái người đó là tự nhiên mình cảm thấy cái sự lừa dối, cảm thấy cái sự bực bội vô cùng, nó khởi sinh trong lòng ta. Mà cái sự bực bội đó làm cho tâm chúng ta nó mệt mỏi, làm cho chúng ta thấy nó là ăn không ngon mà ngủ không yên. Chứ không có đơn giản đâu quý vị. Chúng ta thấy một cái chính cái sân mà nó não hại vô cùng ở trong tâm ta, làm cho chúng ta cảm thấy nó nóng bức, nó bực bội, bức rứt, nó cực kỳ khó chịu. Mà cái đối tượng đó chính là cái gì mà chúng ta thân thương triều mến, chúng ta hy vọng và chúng ta đặt nhiều hy vọng đưa lên tận mây xanh. Bây giờ đài họ xuống địa ngục, và bao nhiêu là cái sự oán hờn, cái sự bực tức, thì đây chính là cái gia ba đá sàn nhà hết sức là lớn. Cái sự phẫn uất đó nó không chỉ là riêng cho chính từng tâm con người khi gặp những cái sự khó chịu, mà chúng ta có đời sống của chúng ta sống, chúng ta cảm thấy đối diện với cái thời tiết cũng cảm thấy bực bội, đối diện với người cũng, đối diện với cái sự sinh hoạt, đối diện với cái sự sống, đối diện với cái sự thọ dụng, cái sự sinh hoạt, mọi thứ mọi điều. Nếu như chúng ta không có sự tu tập, cái sự tu tập đó là bằng cái sự tu tập bằng từ tâm hay là cái sự xả chấp của chính nó, thời chúng ta sẽ bị cột cứng. Mà 5 năm, 10 năm, 20 năm, ngay cả đời này không xong, liên hệ tới cả đời sau. Quan cái oán hờn, gặp là kỵ rơ, gặp là không hợp gu, hợp gu. Và cái kỵ rơ đó cái gì? Ai làm chúng ta không, chúng ta cũng có thể vừa lòng. Những người này làm chúng ta không vừa lòng, ai làm chúng ta cũng có thể tha thứ được, nhưng người này thì không thể tha thứ. Đó chính là cái sân tưởng của chúng ta nó ghê lắm. Và nó cứ nung nấu, nó cứ cứ câu thúc của chúng ta, cho chúng ta đời đời kiếp kiếp, cứ thời gian nào cũng vậy. Mà kính thưa quý vị, cuộc đời này nó ngắn ngủi, nó vô ích, nó khổ nhiều. Chúng ta đi đường xa, tại sao chúng ta phải chở đồ nặng quá nhiều? Chúng ta mang đồ nặng quá nhiều. Rồi một càng một lúc cái da ba đá này, cái não hại, cái sự sân tức này, nó cứ càng chồng chất, càng chồng chất. Đó là chính chúng ta đi đường xa, chúng ta mang nhiều gánh nặng, mang nhiều đồ đạc quá, không nặng mới là một chuyện lạ. Thì nếu chúng ta hiểu biết như vậy, sống được bao lâu mà hận thù oán trái, sống bao lâu mà cảm thấy mình phải nặng nề, mình phải khó chịu, mình cảm thấy khổ đau như thế, thì tự nhiên chúng ta thấy, nếu như chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng. Và chúng ta suy nghĩ, thôi hãy tha thứ, thôi hãy khởi lên, hãy tha thứ cho chính họ, thôi hãy bỏ qua cho chính họ, thôi hãy đừng suy tưởng tới họ. Cái sự tu tập chính là chúng ta biết cái gì, biết niệm cái từ tâm, thôi mong cho họ được an lành. Coi như mình thiếu nợ họ, coi như mình mắc nợ họ, coi như mình đã làm hại họ, thôi bây giờ họ đánh mình đau, mình đánh lại họ cũng đau, và thôi cái đau mình bây giờ nó hết đau rồi, bây giờ mình đừng đánh để cho người ta đau như chính mình đã đau. Thì chúng ta khởi lên cái từ tâm, chúng ta khởi lên cái bi tâm như thế, thì lập tức nó sẽ có một cái không phải gợi lại một sự đau khổ. Hay là chúng ta biết tại sao mình lại đeo mang, tại sao mình cảm thấy cuộc đời sống của mình lại trầm uất như vậy. Cái sự trầm uất đó là chính là cái sự quá tải, một cái sự mệt mỏi mà do cái sân tưởng nó hết chứa nổi rồi, nó hết chịu nổi rồi, tẩu hỏa. Tại sao chúng ta phải làm cho con người mình mệt như thế? Có đôi khi mình phải tạo cho mình đói ăn khoái khú, khát uống khỏe làm mệt nghỉ. Có đôi khi lúc chúng ta phải tạo cho mình một sự tự do mang tính căn bản, mang tính sinh hoạt, để cái gì, để cho cái sân tưởng nó có ngự trị trong tâm mình. Như mà không có một lần từ hiện tại nó hỏi chúng ta nhớ là có đôi khi chúng ta nên thay đổi một cái cảnh đó, chúng ta nên thay đổi một cái sự sinh hoạt của chính mình, chúng ta nên thay đổi, chúng ta nên đi tìm một cái cảnh khác, đó chính là chúng ta đi du lịch. Nếu như người có cái tâm tu thì nó tốt, thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi một cái sự sinh hoạt, một cái cách sống, một cái nhìn, một cái tư duy, một cái phong thổ, một cái địa lý, có đôi khi nó sẽ gợi cho ta nhiều, nó gợi cho ta nhiều một cái ý hay, nó làm cho ta giảm bớt stress. Chứ còn hơn, ngục tù của chúng ta là một căn nhà này, ngục tù của chúng ta chôn giấu bực bội phẫn ức trong một cái ngục tù, nó là 5, 10, 20, 30 mét, 100 mét vuông gì đó, hay là 1, 2 ngàn mét đất, hay là 1, 2 ngàn, hay là 1, 2, 2 ha, vân vân, thì tất cả những cảnh đó cảnh thuộc về cảnh quen của ta rồi. Còn chúng ta nên thay đổi một cái bầu trời nó rộng lớn và nó xa hơn và nó lạ hơn, để tâm của chúng ta không có bị tưởng, không bị tư duy cũ nó gợi lại. Thì đó chính là một chiều hướng tích cực, chứ không phải chúng ta trốn chạy để đi tìm cái vui. Mà chúng ta có một sự tu tập thì chúng ta nên thay đổi cái hoàn cảnh, đừng có gò ép nó. Có một số người họ sống họ có một cái bệnh tức là cái bệnh tự kỷ, bệnh tự cảm, họ cảm thấy tránh xa quần chúng, họ cảm thấy họ do một ngục tù u tối ở trong nhà, họ buồn buồn, nhìn cái mặt họ buồn buồn, họ không có một chút xíu nào gọi là cái nhựa sống, chút xíu nào gọi là cái sinh lực, một chút xíu nào gọi là một cái khí tiết cả. Thì những người đó là họ đang sống trong một cái sân tưởng nó lạ lùng, hay là trong cái dục tưởng nó khác người, cái sân tưởng nó cũng dị biệt. Mà nếu chúng ta thấy như vậy thì chúng ta nên chuyển đổi cho họ một cái hoàn cảnh, họ nhát, họ ngại gặp người khác, rồi họ ngại gặp một những cái cảnh vật, hay là những cái ánh sáng, hay là những cái mang tính tức là những cái sự sinh hoạt của chung, cái sự hội họp của chung, hay là cái sự vui đùa, cái sự vui thích của chung, cái sự sinh hoạt, cái sự giải trí vân vân, thì chính họ rút vào một cái nơi đó, và đó chính là một cái sự nguy hiểm. Họ bị cái dục tưởng, hoặc họ bị cái sân tưởng nó cứ ngự trị trong tâm của họ. Họ sống ở trên mây, chúng ta gọi là họ sống ở trên mây, nó cứ bay hoài mà nó không có thể đáp được, họ không có bến đậu bến đợi được, họ không thể đáp xuống được. Và khi không đáp xuống được thì cái thứ gì họ làm như vậy thì chính họ tự họ, thì ngày một lớn lên thì cái cuộc sống này nó là một cái điều mà chúng ta không vừa lòng được, chúng ta không có như ý được. Thì vì vậy cho nên đó chính là cái điều mà nếu như họ sống trong cái đó thì không như cái điều mà họ nghĩ, những cái gì mà của cuộc đời nó không phải như là tâm ý của chúng ta nghĩ. tâm ý của chúng ta cho cái đó nó là cái điều hay, nó là điều tốt, nhưng khi mà chúng ta thấy rõ ra thì nó không như ý của chúng ta, chúng ta mong, chúng ta muốn. Mà nếu như chúng ta hiểu và biết như vậy thì kính thưa quý vị, cuộc đời này hết sức là tốt đẹp. Và chúng ta biết cái sự tu tập để vượt qua nó chính là. Kính thưa quý vị, cái pháp thứ ba mà chỉ gọi là cái gọi là cái quý quý su sen nha, đó chính là cái hài tưởng. Cái đời của chúng ta khi mà có một số người, chúng ta nhớ cái đời sống của chính họ, họ nói rằng là họ không chọc ai, ai chọc họ là họ sẽ trả lại, họ có một sự trả thù lại. Nước sông không tranh bằng nước giếng, nếu mà xâm phạm sẽ trả lại gấp đôi. Thì ở đây chính là một cái sự hài tưởng hết sức là lớn. Hay là chúng ta thấy có nhiều một số người mưu sâu kế độc, ngồi đó mà tính toán cái chuyện để hại người, để hại cho cái phần đông. Chúng ta thấy những thành tử khủng bố, đó chính là nó có nhiều cái hài tưởng hết sức là lớn. Chúng ta có những cái phim mà chúng ta thấy những cái người mà nó đóng vai ác đó, nay thì nó tính cái chuyện này, mốt tính toán cái chuyện nọ để nó hại cái đối thủ của nó, để nó hại cái nước lên vang của chính nó. Thì cái đó chính là cái hài tưởng. Mà cái hài tưởng đó chính cái sự suy nghĩ của chính họ là làm sao mà phải đốn hạ cái kẻ thù của mình, làm sao mà phải làm gục ngã kẻ thù của chính mình, làm sao mà cho người khác đau khổ mới cảm thấy vừa lòng. Thì đó chính là một cái điều mà trong đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta không có cái sự tu tập thời, chúng ta sẽ có một cái chuyện gì, đụng một cái là chúng ta phản ứng, đụng một cái tức là chúng ta sẽ không thể nào mà có cái sự chấp nhận được, mà chúng ta luôn luôn có sự phản ứng, coi như ăn miếng là trả miếng. Mà nếu như chúng ta có một cái sự tư duy như vậy, ăn miếng trả miếng và thề, và thế là sau khi ăn miếng trả miếng đó xong là chúng ta có một chiến lược phòng thủ. Một chiến lược phòng thủ đây là một cái hài tưởng, là sẵn sàng nghênh chiến và tiếp chiêu đối với kẻ thù, đối với cái người mà mang tới cho ta cái điều đau khổ. Hay là chính chúng ta đánh phủ đầu, đó chính là cái hài tưởng. Đánh phủ đầu họ để mà chúng ta thôn tính họ, để mà chúng ta chiếm đoạt họ, để mà chúng ta coi như là tiêu tiền của chính mình, cai trị họ hoặc là khuất phục họ. Thì đó chính là một cái hại tưởng mình, hoặc là chúng ta tìm mưu sâu kế độc, chúng ta nặng, chúng ta nắng, chúng ta tạo ra một cái hình thái nào đó để nó thuộc về vật sở hữu của mình, hay là nó sợ mình, nó tán thưởng mình, nó chịu quy lị với mình. Như chúng ta thấy, chúng ta coi những cái sách sử Đông Kim Tây Cổ này, thì chúng ta thấy đối với các đế chế hay các vị vua của phương Đông, của phương Tây cũng vậy. Như chúng ta thấy thành các tư hạng hay Napoleon hay là cả Hitler cũng vậy. Và cho tới ngày hôm nay, nhiều người cũng có nhiều cái ý tưởng muốn làm bá chủ cuộc đời này. Ngày xưa thì theo phim kiếm hiệp, đó chính là cái là cái muốn làm minh chủ võ lâm để cai trị tất cả các bang phái. Thì ngày hôm nay người ta muốn cai trị cả thế giới này. Những cái thứ quý vị thì muốn cai trị cả thế giới này, cho nên họ có những cái hài tưởng rất hết sức là lớn. Thế là họ chế ra những hạt nhân, thế là họ chế ra những cái vũ khí để tàn hại cuộc đời, để tàn hại với chính, để tàn hại cuộc đời, tàn hại kẻ thù. Hoặc là sẽ, nếu như đụng họ, ai đụng họ, họ sẽ quậy, họ sẽ cho tan nát tất cả. Đó chính là những cái hại tưởng. Mà cái sự hại tưởng như vậy, chúng ta thấy nếu là một người tu, chúng ta không biết dừng lại, chúng ta không biết có cái sự tu tập, mà tâm tư của chúng ta cứ tìm kiếm, tâm tư của chúng ta cứ môi móc, tâm tư của chúng ta bất cảnh đó không, quan sát cả nó không, cứ tầm tứ đối với những cái cảnh bất thiện như vậy, đối với cảnh dục, đối với cái cảnh đối với cái sân, đối với cái tham dục, đối với cái sân, và cả một chiều dài của chúng ta cứ ngồi đó mà cứ mưu sâu kế độc. Thì kính thưa quý vị, cuộc đời này tại sao nó yên ổn như vậy? Không để nó yên ổn, bởi vì có nhiều con người có cái hại tầm đó, cho nên mới phá tan quan, mới mất mát đi những cái điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Bởi chính vì có những cái như thế đó, họ làm như vậy đó, mà chế ra những cái độc dược, họ chế ra những cái bom mìn, nó sẽ tàn phá những cái môi trường xung quanh, những cái sự sống xung quanh, những con người xung quanh. Và thế là những cái điều đau khổ trên cuộc đời này tan thương đổ nát, nó hoang tàn. Và như thế là một người tu tập, chúng ta sẽ có sự suy nghĩ thế nào với chính nó đây? Thì chúng ta biết rằng chính do cái dục tầm, do cái sân tầm, do cái hại tầm, hay là chính do cái dục tưởng, cái sân tưởng và cái hại tưởng này mà chính chúng ta phải đau khổ. Chính chúng ta đau khổ là một việc, mà chúng ta có một cái việc thứ hai nữa, chính là cái gì? Thì chúng ta cần phải có một cái sự cắt trừ nó. Tu tập về cái hại tưởng này, đó chính là chúng ta có một cái sự tu tập để không cho tâm của mình nó tham ái quá nhiều, tâm của chúng mình không có phản ứng quá nhiều. Là chúng ta có thể tu tập về thiền quán, hay tu tập về cái từ tâm, hay là có một cái sự hiểu biết về cái nghiệp quả. Chúng ta sợ luân hồi, có lòng tham, có lòng quý. Chúng ta biết rằng mỗi một cái ác bất thiện, phải thiện tâm khởi sanh thì quả thiện sẽ khởi sanh, mà ác tâm khởi sanh thì quả bất thiện sẽ khởi sanh. Khi chúng ta hiểu biết được cái nhân quả như thế thì chúng ta cũng dừng lại. Đấy là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai nữa là chúng ta khởi lên biết thương xót người khác. Biết thương và yêu những người xung quanh. Biết yêu và thương những cảnh vật thì chúng ta không có tàn phá nó. Và chúng ta biết rằng cái sự đau khổ chính là do cái lòng tham của chính mình. Cái lòng tham của chính mình thì bây giờ giàu cho mình có, giả sử như mình muốn đạt được, mà chúng ta bất chấp thủ đoạn. Và bất chấp thủ đoạn chính là cái hại tầm hết sức đa, là nguy hiểm. Không nên khởi lên cái ý nghĩ này, mà chúng ta phải có sự tu tập để nó được tốt đẹp. Thì khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy, thời chúng ta được nhiều cái điều tốt lành. Chứ nếu như chúng ta không có một cái sự tu tập về chỉ hoặc là quản, tâm tư của chúng ta cứ thả rộng, thì cả một cái chiều dài, như chúng tôi đã nói, cái chiều dài của cái con người, cả từ quá khứ cho tới hôm nay và cho tới cả ngàn sau nữa, nó chỉ là một cả một chiều dài của cái cảm xúc của thọ tưởng. Thọ tưởng là nó cứ vần xoay, nó cứ tiếp diễn mãi. Nhỏ cũng thế, lớn lên cũng thế, rồi già cũng thế, rồi chết đi cũng thế, rồi sinh lại cũng thế, rồi cứ thế mà nó vần xoay. Và tức là mất ba đâu quá giờ tham môn, tức là liên quan tương sinh với nhau. Mà nếu như con người có biết tu tập thì thời chúng ta sẽ cắt trừ thọ tưởng. Thọ không có mặt thì không có ác, ái không có mặt. Ái không có mặt thì làm sao có gì có dài chết sợ biết của ô nào có mặt. Thì ái không có mặt thì thủ nó không có mặt, mà thủ không có mặt thì thế là hữu không có, mà hữu được chấm dứt thời sẽ không có dài chết sợ biết của ô nào. Đây chính là chúng ta thấy nó có một sự liên quan mật thiết như vậy. Mà ngày nào chúng ta còn cái gì dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, thì ngày đó ái còn, thọ còn, ái còn, xúc còn, thủ còn, hữu còn. Mà hữu đây chính là sanh hữu nghiệp hữu còn. Thì thế là cái gì? Là có già chết sầu bi, sẽ có sanh lão bệnh tử, già chết sầu bi khổ não tiếp tục còn. Trên ngày hôm nay chúng ta ước muốn cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc không phải là của hiện kiếp này đâu, mà nó như đã nói, tức là nó do cái anusya, tức là do cái dục ái tiền miên, do cái sân ái, do cái sân tiền miên, nó đã tạo từ trong quá khứ như là một cái những cái hạt nguyên tử hay là những cái chất uranium, nó đã vốn có sẵn rồi. Khi chúng ta tạo thành nó như một cái bom nguyên tử, những cái trục và những cái sân đó, nó làm những cái chất tố nó đã vốn sẵn có rồi. Nếu chúng ta kích kích hoạt là nó sẽ nổ ngay, nó sẽ bùng lên ngay. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này chúng ta phải biết dừng lại. Biết dừng lại đó chính là biết bỏ xuống. Mà biết bỏ xuống đó chính là cái sự tu tập. Và chúng ta phải có cái sự, mà trước khi muốn được thành tựu nó là chúng ta phải có cái gì, phải có sự chinh phục. Bởi vì các căn được thu thập thì thời nếu mắt bắt cảnh sắc tai nghe tiếng mũi mùi thân xúc chạm là vừa lòng hay là không vừa lòng, tức là dục tưởng hoặc là sân tưởng, con mắt này đều do cái tâm, cái nhãn thức này, cái tâm của chúng ta vẫn không bị chao động. Khi nghe một tiếng vừa lòng hoặc không vừa lòng, tâm của chúng ta không có bị chao động. Khi nếm, khi đụng, vân vân, thì chúng ta không có bị dao động. Cho nên trong cái bài kinh Hạnh Phúc Mang Cánh Xuất Phát, đây là một cái điều mà chúng ta nhớ rất là tuyệt vời. Và đoạn cuối chúng tôi rất thích. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Ở đây tức là khi xúc chạm cái việc đời, tâm chúng ta không có bị cái gì dục tưởng, sân tưởng, tâm của chúng ta không bị cái sự thọ tưởng đó nó xuất hiện. Mà dục tưởng, thọ tưởng không xuất hiện thì làm sao có hại tưởng xuất hiện. Nếu có dục tưởng, sân tưởng chắc chắn sẽ có hại tưởng. Mà khi tâm của chúng ta không động không sầu đối với cảnh, cảnh tốt cũng được, cảnh xấu cũng được, cảnh vừa lòng cũng được, cảnh không vừa lòng cũng được, tâm của chúng ta nó như nhiên, chúng ta không có bị dao động. Kính thưa quý vị, không phải được cái sự tu tập cho đến các bậc thánh, các ngài như nhiên, các ngài tĩnh mặt, nhưng chính tâm của chúng ta phải tập. Bởi vì các pháp nó vốn, các pháp hữu vi nó sẽ là vô thường. Những cái gì mà chúng ta cầm nắm, những cái gì mà chúng ta ước mong, những gì mà chúng ta cảm thấy vừa lòng, nó luôn sẽ trôi xa tầm tay của ta. Và luôn luôn những gì mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, chắc chắn nó sẽ mới biến mất. Và những gì chúng ta không thích, không muốn, nó sẽ hiện hữu trong chính chúng ta, hay nó xảy ra cho ta thấy. Những cái sự vật mà ta ưa, ta yêu, ta thương, ta vừa lòng, ta giữ gìn nó, chắc chắn nó sẽ ra đi. Và chính chúng ta trong hiện kiếp này, kiếp sống này nó ngắn ngủi, không dạy gì mà cứ chạy theo một cái sự câu thúc đau khổ, câu thúc phiền muộn, và sống trong một cái sự mưu tính, trong cái hại người. Sao mà rảnh rang thế? Sao mà bỏ qua đi những phút giây lợi lạc của cuộc sống này? Khi chúng ta sống, chúng ta được thở, chúng ta được sống trong một sự bình yên, thì hãy trân trọng và giữ gìn cái sự bình yên đó. Chứ tại sao mà có một số người họ thích là coi như là thích nhiều chuyện, đó chính là cái hại tưởng nó sanh khởi. Họ muốn chọc cho người khác sân, họ muốn quậy cho người khác tức, họ mới cảm thấy họ vui. Thì cuộc đời này quá là khủng khiếp. Cho nên cái sự tu tập hết sức là đặc biệt. Và chính thức nhất là tạo cho mình một cái sự an lành, một cái sự yên ổn. Cái điều thứ hai nữa, mang tới cho người một cái điều không sợ hãi, một cái điều an lành, một cái điều tốt đẹp. Ở đây chính là lời Phật dạy ở chỗ đó đó quý vị. Đức dứt được lợi mình, lợi người. Cái sự tu tập không cho cái bất thiện của dục tưởng, của sân tưởng, của hại tưởng ngự trị nơi ta, thì thế giới này an lành lắm. Mọi người biết dừng lại cái dục tưởng, dừng lại cái sân tưởng, dừng lại cái hại tưởng, thì thế giới này nó, con người mới sống với nhau trong một tình thương mánh thương, trong một cái vừa lòng, trong một cái ý niệm đoàn kết, trong một cái lời nói đoàn kết, trong một cái thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, lợi hòa và kiến hòa. Nếu như cả cái thế giới này mà chỉ ngoại giao bằng những cái lời nói suông, thì chắc chắn là nó cũng sẽ là trầm luân, và cũng sẽ là tan vỡ trong một sớm chiều. Bởi vì tất cả chỉ là lời nói mà không xuyên qua cái sự tu tập. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày cái pháp sự như vậy, chắc chắn rằng sẽ còn nhiều điều thiếu sót qua ba cái chi pháp này. Kính xin quý ngài từ bi giảng rộng thêm và mở rộng thêm để cho toàn thể đại chúng hiểu thêm nhiều hơn nữa. Dạ, chúng con xin kính nhất nơi đây. Nếu có gì điều chi sơ tất, kính mong Chư Tôn Đức Tăng từ bi chỉ dạy, và kính mong toàn thể đại chúng quan hệ với chúng tôi. Dạ, kính dân Phật phước lành này đến trước đời Đức Thích Ca Đại Thiên Vương Phật Chư Thiên Hồ Trì Chánh Pháp. Kính dân Phật phước lành này đến cùng các Phật thể tổ của chúng tôi và quý vị. Và hôm nay đây chính là cái ngày giỗ của Ngài Cố Hòa Thượng Hộ Tông. Đây là một vị sơ tổ người đầu tiên cùng với các bậc tiền bối mang Phật giáo về truyền dạy ở Việt Nam. Cầu mong các ngài ân kim công đức mà nhỏ bé của chúng con đã gửi đến các ngài. Và kính dân đến toàn thể Chư Tôn Đức Tăng ngay cùng Chư Phật tử, mong quý vị luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá.
Cái chuyện là được không biết thầy tổ có nghe được không? Thầy tổ quan hiện trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thầy tổ thầy sư có trả lời được câu thảo luận đầu tiên không? Thưa thì có lẽ là thầy tổ sư tạm thời không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi thầy được pháp tính. Để được pháp tính có nghe rõ không? Dạ vâng. Để được pháp tính, hôm nay bài học chúng ta nói về tưởng. Chúng ta biết rằng có nhiều người sống với quá khứ. Họ chặn lại quá khứ, họ nghĩ về quá khứ. Nhưng mà có những quá khứ khiến cho tâm tư của họ ly dục, ly sân, ly hại. Nhưng mà cũng có những người khi họ nghĩ về quá khứ thì họ bị vướng vấp. Họ cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu nhiều hơn. Thì xin đi hỏi thầy Đức Pháp Tính là nếu chúng ta bị quá khứ ám ảnh mà có một chuyện gì đó mà nó cứ khiến chúng ta trở nên bực bội, khó chịu và không thể không nghĩ đến, thì ví dụ như là có ai đó mà trước kia đã từng làm cho chúng ta giận. Chúng ta đọc câu cổ học Tinh Hoa, thấy có một người nằm chim bao, thấy có người đi vào nhà khạc nhổ vào mặt mình rồi thức dậy nghĩ đến rất là giận, mà không biết bây giờ phải chửi ai. Thì trong trường hợp mà chúng ta khi nghĩ lên cái quá khứ mà chúng ta gây ra những cái phiền não như là sân, như là dục sân hại chẳng hạn, thì với người tu tập thì chúng ta nên làm cái gì? Để đi có tính có đề nghị gì không? Cái vấn đề đi có tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung cung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiên nam thính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thì ngày hôm nay học về cái bài nói về dục tưởng, sân tưởng, hài tưởng. Thì thật sự ra có nhiều người, người ta nghe những cái danh từ Phật học này thì người ta thấy là, nhưng mà ở trong cái cuộc đời mình, đối với những cái trường hợp này, nó đều xảy ra cho tất cả chúng ta. Đối với những ai mà còn phàm phu, những ai còn phàm phu thì quý vị thấy rằng người ta sẽ có cái dục tưởng, có cái sân tưởng, có cái hại tưởng. Nhưng mà ở đây thì có người thì người ta thiên về cái hại tưởng, có nghĩa là hoặc là người ta thiên về cái sân tưởng. Có nghĩa là các quý vị, tất cả chúng ta ở trong đời sống này thì ai cũng vậy, ai cũng có một cái quá khứ đau buồn, đau buồn, nhưng mà nó tùy theo cấp độ. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người trong cái thời vàng son thì được mọi người đưa đón, nhưng mà có những người thì sau khi hết cái thời vàng son rồi thì không còn ai đưa đón, hoặc là khi mà mình còn trẻ, hoặc là mình còn còn tiền, còn cái tài gì đó vân vân, thì mọi người có cái sự mà đón rước mình rất là nồng nhiệt. Nhưng mà khi mà mình hết những cái điều đó rồi, mình hết những cái khả năng đó rồi thì mọi người lại bỏ rơi mình, thì vân vân. Thì phải nói rằng ở trong cái cuộc đời của chúng ta đó, thăng trầm nó cũng có rất là nhiều. Nhưng mà có người thì người ta dễ dàng nhớ đến những cái điều đó, và khi mà nhớ đến những cái điều đó thì làm cho người ta có cái sự sân, cái sự sân nó thở lên rất là nhiều trong những cái lúc mà nhớ lại. Thành ra ở đây thì mình thấy rằng đối với sân tưởng có nghĩa là mình nhớ lại. Vậy thì ở mình nhớ lại cái gì quý vị? Có khi chúng ta nhớ lại cái hình ảnh của người nào đó, cái hình ảnh hoặc là những cái cử chỉ làm cho chúng ta ghét đi. Rồi có những khi mình nhớ lại những cái lời nói, những cái lời nói hoặc là những cái cử chỉ gì đó, đúng không? Thì làm cho chúng ta có một cái sự sân hận. Hoặc là quý vị thấy rằng cũng như có nhiều vị người ta muốn đi đến chùa Bủ Đức, nơi chúng tôi đang ở, người ta muốn đi đến đây là tu tập. Nhưng mà khi mà người ta nhớ cái tiếng máy bay ngày nào nó cũng bay ầm ầm vậy đó, thì làm cho người ta cũng thấy là khó chịu, không muốn đi đến. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng những cái sự mình nhớ lại, những cái sự việc nào mà chúng ta nhớ lại mà làm cho chúng ta có một cái tâm chúng ta khó chịu, chúng ta không thích, chúng ta không vừa ý, thì những cái trường hợp đó nó sẽ rơi vào sân tưởng. Mà nếu mà một người mà biết tu tập thì chúng ta khi mà chúng ta bị những cái trường hợp sân tưởng này đó, thì chúng ta phải biết quán xét, chúng ta phải biết quán xét, chứ không phải quý vị biết rằng không phải là một người nào người ta nhớ lại người ta cũng dễ dàng bỏ qua đâu quý vị. Đối với chúng sanh phàm phu thì những cái khía cạnh chi tiết nào dù là thô hay là vi tế mà nó làm cho cái tâm của người đó dễ khởi lên sân thì những cái chi tiết này những người đó người ta nhớ rất là rõ. Vì phàm phu có một cái đặc tính là như vậy. Thí dụ như quý vị nhớ đến cái âm thanh của người nào đi, là lúc đó tự nhiên quý vị lại nhớ theo cái cử chỉ của cái người đó nữa, làm cho mình dễ nổi sân lên. Ở đây thì ý của chúng tôi muốn nói rằng đối với phàm phu thì mình nhớ những cái điều mà làm cho mình sân thì cái điều đó mình nhớ rất là kỹ. Còn những cái thiện pháp nào hoặc là những cái cử chỉ nào mà làm cho chúng ta nhớ lại mà chúng ta tăng trưởng cái tâm thiện thì mình đối với phàm phu thì ít khi nào nhớ những cái điều đó. Đơn cử như cái trường hợp như quý vị thấy rằng đối với các vị Phật tử mà ở trong rung mà chúng ta đang nghe pháp đi, thì quý vị biết rằng là quý vị đã tạo biết bao nhiêu thiện pháp rồi. Ngày nào mình cũng nghe pháp trên một giờ đồng hồ, hoặc là một năm mình cũng đã làm phước bao nhiêu lần, vân vân. Rồi bao nhiêu năm nay mình đã làm được bao nhiêu lần, thì những cái thiện pháp này thì chúng ta không nhớ được con số chi tiết, chúng ta không nhớ rõ được những cái điều đó. Nhưng mà ngược lại thì thí dụ như quý vị thấy rằng có một ai đó đó, người ta làm mình giận đôi lần nào mà người ta đã làm mình giận thì những cái điều đó mình lại nhớ, mình nhớ rất là rõ. Thì đây là cái đặc tính của chúng sanh phàm phu, thường thường nhớ về những cái gì mà nó khởi lên phiền não. Quý vị thấy rằng đối với cái chữ mà định nghĩa về phàm phu phước túc chánh á, phàm như thế nào mà được gọi là phàm phu quý vị? Ai mà để cho phiền não nó sanh khởi liên tục, phiền não nó sanh khởi liên tục thì cái người như vậy được gọi là phàm phu. Thì chúng ta khi mà chúng ta nghe những cái định nghĩa đó thì chúng ta thấy rằng đối với mình thì cái phiền não nó sanh khởi ở trong tâm ta liên tục. Vì vậy khi mà mình biết được một cái được gọi là sân tưởng, thì chúng ta khi mà chúng ta quán xét để mà chi vị, để khi nào mà chúng ta nhớ lại cái hình ảnh đó hoặc là cái âm thanh đó mà chúng ta không để sân tưởng nó khởi lên, Cái điều này nó mới là quan trọng quý vị. Ví dụ giờ quý vị thấy rằng mình nghe người ta nói về một cái câu nào đó mà người ta nói xấu mình, bây giờ mình nhớ lại cái điều đó, mình làm sao mà cho nó đừng có bị sân, nó sân khởi, cái sự khó chịu nó sân khởi quý vị. Thì nếu mà một người mà có tu tập á, người ta hiểu được á, thì người ta quán xét á, đối với cái âm thanh đó, nó sân lên rồi, nó diệt đi rồi, nhưng mà do cái tâm của chúng ta cứ để vào cái lời nói đó hoài, để vào cái âm thanh đó hoài, chính vì vậy mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Mà cái gì nó làm cho chúng ta đau khổ á, thì nó sẽ làm cho chúng ta tiếp nối với luân hồi, vân vân. Thì một người mà quán xét như vậy á, mình thấy được cái mối lo âu, cái sự nguy hại, thì chính khi mà mình thấy cái sự nguy hại đó, dần dần mình sẽ từ bỏ. Cũng như ở trong pháp cú kinh giải đó, chúng ta thấy rằng cái gì chúng ta nên giữ quý vị, cái gì chúng ta nên giữ, cái những cái thiện pháp chúng ta nên gìn giữ, hoặc là những cái tâm thiện á, thì chúng ta nên gìn giữ, thì cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta có sự tốt đẹp. Hoặc là một người á, mà thường thường mà nhớ đến những cái điều này á, thì khi mà khởi lên ở trong tâm, nó khởi lên thì chúng ta hãy gạt bỏ nó đi, có nghĩa là đừng để, đừng nó chiều theo cái sự suy nghĩ nó, mà chúng ta phải tìm những cái thiện pháp, hoặc là chúng ta tìm những cái hoàn cảnh nào nó tốt hơn để chúng ta nhớ, nhờ cái sự nhớ như vậy mà chúng ta không có gây cái sự não hại, hoặc là chúng ta không có bị buồn phiền ở trong tâm. Vậy thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với phàm phu thì những cái sân tưởng nó rất là dễ khởi lên ở trong tâm của chúng sanh phàm phu, nhưng mà có cái điều là cần thiết là khi mà nó khởi lên chúng ta nhận biết nó sớm hay muộn. Nếu mà nhận biết sớm thì chúng ta cố gắng chúng ta đoạn trừ bằng cách ví dụ như chúng ta thay thế, hoặc là chúng ta tránh né, hoặc là chúng ta dùng cái trí tuệ để mà chúng ta quán tưởng, nhờ như vậy mà chúng ta xua đuổi được những cái sân tưởng đó. Chính vì chúng ta xua đuổi được mà chúng ta có cơ hội tạo thiện pháp, và tâm của chúng ta dần dần sẽ được an lạc do cái cách biết tu tập. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận đầu tiên của Thượng Tọa Nhật Đẳng Đăng Nhiêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Kính thưa thầy Phật tính, kính bạch thầy Tổ Tổ Siêu, xin được hỏi là có biết thầy Tổ Tổ Siêu đã có mặt ở trên máy không? Nếu thầy Tổ Tổ Siêu đã có mặt ở trên máy thì thầy Tổ còn nghĩ cho biết để đến thầy Tổ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Không biết quý Phật tử có ai có nhận được tín hiệu của Thượng Tọa Thầy Siêu không? Rất tiếc là chúng tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu nào từ Thượng Tọa Thầy Siêu. Do vậy thì bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Tư Quyền vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại Đức Tư Quyền, không biết Đại Đức Tư Quyền nghe rõ không? Xin được hỏi Đại Đức Tư Quyền, hôm nay chúng ta phải còn vài thử sân để đến tìm chứ vị giảng sư có nghe được chúng ta nói không? Quý Phật tử có nghe được chúng ta nói không? Xin được hỏi một lần nữa là không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu Đại Đức Tự Quyền nghe được xin thành viên tự nguyện có thể trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Có lẽ là Việt Quyền cũng không có mặt trước máy. Xin đã được trở lại với để đi phúc tính lần nữa. Để đi phúc tính, ngày nay người ta thường dùng cái chữ ấn tượng. Khi mà gặp một cảnh gì đó, họ để lại cái ấn tượng sâu sắc ở trong lòng của chúng ta. Thậm chí có những ấn tượng từ kiếp trước và kiếp này nó cũng tràn lại. Thí dụ như trong trường hợp ngày giá sát, ngày giá sát trong từng kiếp trước, ngài đi làm thiện nguyện, đi nhặt xác của những người không có thân nhân. Khi chết đi không thân nhân lo hậu sự thì ngài nhặt xác đem về ngài hỏa táng. Và có một lần ngài cùng những người bạn hỏa táng một cái thai phụ, tức là một người phụ nữ có thai, và nhìn cái hình ảnh của cái thai nhi bị lửa cháy, thì ngài phát tâm kinh cảm. Và trong kinh nói rằng chính vì cái ấn tượng đó mà về sau này ngài sanh ra gặp Đức Phật ngài thuyết pháp đó, thì ngài lãnh hội rất nhanh. Và chẳng những vậy mà trước đó khi ngài bỏ nhà ra đi cũng nhờ cái duyên ở trong quá khứ mà ngài nhàm chán đối với cuộc đời. Thì đại đức Pháp Tính Quan Hỷ cho biết rằng tại sao có những điều gây ấn tượng sâu sắc trong lòng của chúng ta, mà thường á, những gì mà gây cái ấn tượng sâu sắc thường là những điều không tốt. Làm sao để chúng ta có được những ấn tượng tốt in sâu vào trong tâm khảm của mình? Xin kính đại Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính lãnh lễ thượng tọa Nhất Đẳng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với sự ấn tượng thì phải nói rằng nó xảy ra rất là nhiều trong cái đời sống của con người. Thí dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi ở từ ngày mà đi vào chùa tu tập thì mình có đôi khi á, quý vị biết rằng mình nhìn những vị mà sa di nhỏ đó, thì mỗi vị những vị hình như là có một cái đặc tính là như vậy nè quý vị. Hãy mà đi theo tu tập với cái vị thầy nào á thì sẽ bị ảnh hưởng của cái vị thầy đó. Ví dụ như quý vị biết rằng có nhiều vị khi mà vào tu tập á, cái người thầy của mình á mang cái dép lỗi gì thì những cái vị sa di đó cũng muốn tìm cho được những cái loại dép đó mang. Rồi cái thường thường đó quý vị thấy rằng đối với những vị sa di khi mà xuất gia với cái vị thầy tế độ nào rồi đó, thì cái vị thầy tế độ đó ví dụ như là thích về cái môn đó, thích về dạy học, hoặc là thích về tụng kinh vân vân, thì những vị sa di đó cũng bị ảnh hưởng. Thì trong những cái trường hợp này gọi là cái gì, gọi là cái ấn tượng quý vị. Gọi là cái ấn tượng, có nghĩa là mình nhìn những cái vị mà mình thích đó, thì tự nhiên mình có ấn tượng, thì thành ra mình mới có cái sự học tập. Điều này chúng tôi nghĩ rằng nó ấn tượng hoặc là thường cận y duyên. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà hồi lúc trước chúng tôi tưởng rằng chỉ có một vị là đệ nhất thiên nhãn, nhưng mà cái điều này không phải quý vị. Đối với ngài Anuruddha, ngài là đệ nhất thiên nhãn thì cũng có rất là nhiều vị tỳ kheo mà cũng đắc về thiên nhãn mà theo tùy tùng với ngài. Nhưng mà trong đó ngài Anuruddha là nổi trội nhất, vượt bậc nhất về thiên nhãn. Đối với ngài Kassapa, quý vị thấy rằng là đệ nhất về đầu đà, thì cũng có những vị tỳ kheo đi theo ngài rất là đông để mà tu tập về đầu đà vân vân, đối với thần thông cũng vậy vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra điều này để chứ quý vị, có nghĩa là những cái vị này đã thích cái hạnh đó thành ra đã gia công tu tập nhiều đời nhiều kiếp, thành ra ở trong cái đời sống cuối cùng đó thì những cái vị đó thành tựu những cái phạm hạnh như vậy. Cũng vậy đối với đời sống của chúng ta đó, quý vị thấy rằng đối với ví dụ như khi mà chúng ta còn nhỏ đi chúng ta còn nhỏ đi, thì có những người á, người ta có cái ấn tượng với cái người này hoặc là cái ấn tượng với người kia, thành ra đó người ta có cái sự mình ưa bắt chước hoặc là ưa học theo, ưa học theo những cái người nào mà mình thích. Quý vị thấy không? Hồi lúc mà ở bên Việt Nam chúng tôi thấy, ví dụ như lúc đó ca sĩ Lam Trường đang nổi đi, để cái đầu tóc như vậy á, thì những thanh thiếu niên ai cũng bắt chước hết theo. Rồi đến quý vị thấy rằng, ví dụ như chúng tôi cũng có đôi lần chúng tôi thấy rằng tự nhiên có một cái thời gian mình thấy rằng cái người con gái ở bên Việt Nam thì người ta lại sơn môi cái màu nó đỏ mà nó rất là tươi, cái màu nó đỏ rất là đậm hoặc là đỏ rất là tươi. Thì khi đó chúng tôi nhìn thì chúng tôi thấy rằng mình thấy cái điều này nó cũng rất là lạ quý vị. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nếu mà mình coi trong phim Hàn Quốc mình thấy rằng ở bên xứ lạnh đó những người phụ nữ người ta sơn môi cái màu đậm đó là tại sao người ta sơn quý vị? Tại vì đó là xứ lạnh, đó là xứ lạnh á, thành ra người ta sơn cái môi cái màu như vậy thì quý vị thấy rằng nó sẽ như sao, nó cảm thấy ấm lại. Còn ở bên Việt Nam quý vị thấy cái xứ đó là cái xứ gì quý vị? Việt Nam là cái xứ nóng, cái xứ nóng mà có những người người ta thích cái màu đen đó, người ta bắt chước, người ta sơn theo cái kiểu đó, người ta sơn theo cái kiểu của Hàn Quốc đó, thì sao quý vị thấy nó ngược lại, nó ngược lại, thành ra nó mình thấy nó hơi chối chối cái gì đó, nó hơi chối chối cái gì đó chứ nó không phải là đẹp, nó không phải là đẹp giống ở bên Hàn Quốc. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người người ta ấn tượng, nhưng mà ấn tượng với cái nước đó được, với cái khí hậu ở trong cái nước đó được, còn cái khí hậu mà cái chỗ mình đang ở đó thì nó lại khác. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự ấn tượng á, có nhiều khi á nó cũng là ấn tượng, nó cũng là đúng, hoặc là có nhiều khi á cái ấn tượng nó sẽ sai quý vị. Tại vì á, nếu mà chúng ta biết kết hợp, chúng ta biết kết hợp, chúng ta biết nhìn cái sự việc, thì chúng ta sẽ có những ấn tượng, nó sẽ làm cho cái cuộc đời của chúng ta nó đi lên. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người sinh viên, có những người sinh viên á, bây giờ thì người ta nhìn lại, ví dụ như người ta nghe nói một người nào người ta đang thành đạt ở trong đời sống, thì cái người này á, nếu mà muốn có những cái ấn tượng đó, mình phải tìm hiểu những người này người ta thành đạt á, là do hai bàn tay của người ta từ khi mà người ta rời chiếc ghế của nhà trường, rồi người ta cố gắng bằng cái kiến thức người ta đã trải qua trong những năm tháng ở trên chiếc ghế của nhà trường, rồi người ta cố gắng người ta làm việc làm ngày làm đêm và ngày hôm nay người ta đạt được như vậy. Thì nếu mà mình ráng mình tìm được, mình tìm được những cái kết quả, mình tìm được những cái sự mà người ta đã cố gắng, người ta tạo từ trước tới giờ, người ta đến với sự thành đạt đó, thì mình học theo như vậy, thì mình sẽ dần dần mình sẽ cũng như là mình tìm được cái ấn tượng đó, nó sẽ làm cho cái cuộc đời mình nó càng ngày nó sẽ càng tiến hóa, càng ngày nó sẽ càng đẹp càng tươi hơn. Còn nếu mà mình mà ấn tượng từng bậy á, ví dụ như quý vị thấy rằng như hồi xưa chúng tôi đi học đó, có những người bạn á, thì thấy người ta chạy xe đó, người ta nằm trên xe cũng bắt chước nằm, rồi người ta chạy người ta thả tay á, thì cũng bắt chước thả tay, nhưng mà cuối cùng sao quý vị? Cuối cùng thì rớt xuống lề hết, rớt xuống đường hết. Thì những cái điều đó mình không nên ấn tượng, mình không nên ấn tượng. Rồi ở trong cái cuộc tu này cũng vậy đó quý vị. Có nhiều người người ta nghĩ rằng, người ta nói rằng mình tu chi cho mệt, đến một lúc nào đó mình quán thấy sự vô thường, rồi mình nhìn chiếc lá nó rơi á, mình cũng nhận thấy được cái sự vô thường. Cái điều này thì kính thưa quý vị, thật sự nếu mà những vị mà có duyên lành ba la mật đầy đủ, khi mà những vị đó nhìn chiếc lá rơi, chẳng hạn như những vị mà có ba la mật đầy đủ để đắc được đắc giác Phật á, thì khi mà nhìn chiếc lá rơi là quán thấy vô thường liền. Còn đối với chúng ta đó, chúng ta không thể nào mà được như vậy đâu quý vị. Có nghĩa là chúng ta nhiều khi chúng ta thấy không, chúng ta thấy hôm nay chúng ta mới nhìn thấy người đó còn rất là trẻ, nhưng vài tháng sau là nghe người đó mang một cái chứng bệnh gì đó, hoặc là già rồi đã qua đời đột ngột, nhưng mà chúng ta còn chưa nhìn ra cái sự vô thường nữa, thì huống hồ chi mà chúng ta nhìn biết bao nhiêu chiếc lá nó rơi, mấy mùa lá rụng rồi, mà chúng ta cũng không thể thấy được cái sự vô thường. Chính vì như vậy mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta tạo nhiều cái thiện nghiệp, càng tu tập càng tạo trưởng nhiều công đức phước báo thì đến một lúc nào ba la mật chúng ta tròn đủ thì có thể chúng ta sẽ nhìn cái sự kiện nó sanh lên rồi nó diệt đi thì chúng ta thấy được cái sự vô thường. Còn nếu mà chúng ta không có tạo trữ nhiều công đức phước báo thì chúng ta có nhìn lá rơi mấy chục mùa thì nó cũng không có phát hiện được cái sự vô thường đâu. Chính vì cái điều này thì chúng ta thấy rằng ở trong đời sống này có những cái ấn tượng nó sẽ làm cho chúng ta tiến hóa. Thì nếu mà chúng ta thấy được cái ấn tượng nào nó tiến hóa thì chúng ta cố gắng chúng ta suy xét cho kỹ rồi chúng ta học và chúng ta hành theo. Còn những cái ấn tượng nào nó làm cho con người của chúng ta thối lui thì chúng ta đừng nên lấy đó làm ấn tượng và hãy xả bỏ những cái điều đó để mà đạt được cái hạnh phúc ở trong đời này và đời sau. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa. Và bây giờ con xin được dứt lời cùng đỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú, kính thưa đại đức Pháp Tính. Bây giờ thì đã nhận được tín hiệu từ thượng tọa Thầy Siêu. Bà thượng tọa Thầy Siêu nhưng có mặt thượng tọa Thầy Siêu trong rừng. Xin thỉnh thượng tọa Thầy Siêu có một vài định nghĩa về chữ sanh nha, tức là chữ tử. Chúng ta nghe chữ tử này được dùng rất là nhiều ở trong kinh điển, đặc biệt là kinh Kriyamananda chẳng hạn, giống như là nó là tưởng vô thường, tưởng về yểm ly, tưởng về tịch tịnh. Chữ tưởng, chữ sanya được dùng trong kinh điển như vậy nên được hiểu như thế nào? Bởi vì ở trong bài học này chúng ta nói đến chữ tầm, chúng ta nói đến tư duy, và bây giờ chúng ta nói đến chữ tưởng, thì cái chữ tưởng đó, chữ sanya ở đây người học Phật nên hiểu như thế nào thì chính xác? Kính thưa thầy tổ sư. Trong tiếng Việt, trong tiếng Hán Việt, chữ tưởng thường thì nó có nghĩa là nhớ lại, nhưng mà cái tưởng mà nhớ đó thì nó lại là từ cái động từ chứ không phải là chữ tưởng sanh nha được chính mà chỉ sanh chana tí và thượng thế Minh Châu ngày dịch là tưởng tri, bởi vì nó có chữ sanh chana tí, chữ chana tí ở đây là từ căn nha tức là biết. Và do đó cho nên cái chữ trong bài kinh Kriyamananda mà khi xài đến 10 pháp tưởng hay là khi nói đến dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tương tự thì chữ tưởng trong trường hợp này chúng ta phải biết là tưởng tri, một cái trạng thái nó đồng nghĩa với trạng thái suy tư. Cái chuyện mà nó không, cái chuyện mà nó chưa có ở trước mặt, nhưng mà mình ngồi mình suy xét, ngồi suy xét mình khắc họa ra đó thì như vậy gọi là tưởng. Khi mà chúng ta ngồi chúng ta suy tư, chúng ta khắc họa, cái này nó không phải là nó giả. Khi nào chúng ta tưởng tượng thì cái đó mới thật, mới giả không có. Cái chuyện manya, cái chuyện manyeti, thì manyeti mới là tưởng tượng. Còn cái chữ sanchanati ở đây
là tưởng nên là suy tưởng hay là tư tưởng. Cho nên khi mà chúng ta lấy từ cái gốc căn của động từ thì chúng ta mới thấy ở đây là khi mà chúng ta quán vô thường, cái pháp tánh nó vô thường và tự nó sanh tự nó diệt, nó có sự thay đổi. Nhưng mà vị hành giả chính là cái người ngồi suy tư về cái tính chất sanh rồi diệt, cái sự suy tư đó chúng ta gọi là tưởng, gọi là suy tưởng. Chúng ta suy tưởng đến cái tính giả tạm, cái tính phù du của các pháp hữu vi, thì vậy gọi là vô thường tưởng. Còn như cái bài học này gọi là dục tưởng thì nó có hai nghĩa, là khi mà cái pháp, khi nào mà dục lạc mà mình hưởng thụ rồi đó, mình ngồi mình nhớ biết lại, nhớ lại thì cái đó gọi là dục tưởng. Nhớ biết lại sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc là dục tưởng. Còn nếu mà chúng ta xài chữ sanjana tí ra thì cái chữ dục tưởng ở đây tức là ngồi mà suy tưởng mơ mộng thì người gọi là suy, gọi là dục tưởng. Còn sanh tưởng và hại tưởng cũng vậy, tức là ngồi suy tưởng bằng cái tâm sân, cái tâm sân suy tưởng như thế này thế kia, gọi là sân tưởng. Thank you.
Thưa quý vị, rất tiếc là thưa đoàn thầy sư đang giảng cho chúng ta một điều rất là quan trọng, nhưng mà đường truyền lại không được tốt. Bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền có nghe rõ không? Dạ vâng. Đại Đức Tuệ Quyền, tất cả chúng ta sống đều bằng cái kinh nghiệm của quá khứ hết. Và từ kinh nghiệm quá khứ chúng ta nhận thức hiện tại. Đó là điều mà Thượng Tọa Thiền Sư vừa nói là lựa là tưởng phi. Nhiều người đó tu tập, họ không có đặt nặng về những cái kinh nghiệm mà mình trải qua. Đại Đức Tuệ Quyền có thể nói rằng, ví dụ như một chuyến đi hành hương, hay là một đêm thọ trì Đồng Đà, hoặc giả là tham dự một đại lễ dân y chẳng hạn, những điều đó đó trên phương diện ấn tượng đó, nó có cái ảnh hưởng gì, nó để lại cho chúng ta những cái ấn tượng gì mà nó có lợi ích cho người trên đời sống tu tập? Tại có nhiều người nghĩ rằng hãy cái gì nó qua rồi thôi, nhưng mà quả thật là những gì mà chúng ta đã trải nghiệm, chúng ta đi qua, thì chắc chắn nó chi phối cái nhìn của chúng ta không ít. Thì bây giờ lấy ví dụ như một người đi hành hương chẳng hạn, thì theo Đại Đức Tự Quyền đó, thì cái việc đi hành hương đó nó giúp ích gì cho cái tâm tư của một hành giả tu tập? Cái tên Đại Đức Tự Quyền.
Một lần nữa con kính lễ đến thượng tọa tăng sư Thích Chiêu để được phật chứng để đến thành lễ đến thưa cùng chư tăng đang hiện diện và thân chào quý tu nữ cùng chư phật tử. Cảm ơn vị đã báo tọa. Dạ, kính bạch thượng tọa, thì chúng ta cũng phải nhớ một điều là trong kinh Văn dạy rằng là quá khứ không truy triệt, tương lai không ước vọng. Ở đây mục đích Đức Phật này dạy chúng ta đó là không ước vọng về cái dục tầm của dục, về cái dục tâm. Chúng ta phải nhớ một cái điều đặc biệt như vậy, ước vọng quá khứ, xin lỗi, suy kể về quá khứ, ước vọng về tương lai, mà đặc biệt tức là chúng ta hồi tưởng về cái quá khứ, những cái gì mà nó đau buồn, những cái gì mà nó, và cái niềm vui của tham dục, hay những cái đau khổ của sân tầm, hay của dục tưởng, của sân tưởng, thì chúng ta không nên. Nhưng ngược lại, chúng ta nhớ các pháp đi đầu của thiện pháp đó chính là niềm tin. Các pháp thiện dẫn đầu đó chính là niềm tin. Chúng ta phải có cái niềm tin. Dầu cho vị hành giả tu tập thiền quán hay là một người sơ cơ bước vào đạo, cái niềm tin này đòi hỏi phải có. Nếu như không có thì điều đó nó sẽ không có cái hiệu quả, không có cái hiệu suất cao độ ở trong cái sự tiến tu. Mà nói như vậy, mục đích muốn nói để làm gì? Để dạy cho chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Nếu như chúng ta đặt chân đến những cái thánh tích tứ động tâm, hay là ở Siddhagon, hoặc là ở những cái nơi, hoặc là Anuttarapura, tức là những cái nơi mà chúng ta đã đọc qua những kiến thức vân vân, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị thiêng liêng của chính nó. Bởi vì sao đây? Chính chúng ta đã tận mắt thấy, chính chúng ta đã được nghe trong kinh văn giảng dạy, đã tận mắt được chứng kiến ở tại nơi đây có một bậc thiện nhân, có một con người xuất hiện trên cuộc đời này, tại nơi đây mà là một con người đã giác ngộ, đã diệt trừ phiền não, giải thoát hoàn toàn mọi cái lậu hoặc, và chính dưới cội đại bồ đề này đã sử sách được ghi, chứ không phải là sự truyền thừa mang tính tụng độc và một cái gì đó mà con người tạo nên bằng một cái hình thái tôn giáo, mà đây là con người có thật. Từ đó chúng ta có một sự kinh cảm, từ đó chúng ta có cái sự cảm phục, và cái niềm tin chúng ta nó tăng gấp bội. Và chính vì cái niềm tin nó cứ tăng gấp bội như vậy, trong đó chúng ta thực hành, chúng ta dạng dị và chúng ta tự tin để chúng ta thực hành. Mà khi mà tự tin nhiều và thực hành thì chắc chắn là được kết quả tốt. Hoặc là chúng ta nhớ ở trong một cái buổi lễ dân y, hay một cái buổi lễ mà cúng dường đến chư tăng vân vân, hay là các cái lễ nghi của Phật giáo nói chung, thì chúng ta gặp những cái hình ảnh đó để đánh động vào tâm tư của chúng ta, thấy các vị này là những người tu hành, là những người kế thừa và phát triển màn mạch của Phật pháp, là những người là tu tập có cái giới luật. Thì khi chúng ta có khởi lên một cái tâm tư, có một cái sự, có một niềm tin như vậy, thì kính thưa quý vị, các thiện pháp khác nó mới thúc đẩy được. Chứ đừng có phải là chúng ta nghĩ rằng, à thôi tôi không cần thiết, tôi không cần đọc kinh, tôi không cần nghe kinh, tôi không cần nghĩ kinh, tôi chỉ cần biết ngồi vào chút tu niệm. Có một số vị tu tập nói chuyện ra là chúng ta biết là các vị này tức cười quá, nó lạ, quý vị không hiểu được một cái căn bản. Nói rằng bây giờ mình chỉ cần ngồi mình tu thiền, mình niệm Phật, mình không cần phải đọc kinh, mà không cần phải tụng kinh, mà mình chỉ cần ngồi như vậy là tốt. Nhưng các vị biết ngồi như vậy mà các vị không đọc không tụng, thì các vị có nắm vững được cái giá trị Phật ngôn chưa? Nghe cả họ nói cái chánh niệm, cái tỉnh giác, chứ các vị đó cũng chưa có thấy được cái chánh niệm tỉnh giác đúng và rốt ráo như thế nào nữa. Mà nhân danh công lý, có nghĩa là chúng ta nhân danh công lý, chúng ta cho à chúng ta làm như vậy là được rồi, là đúng rồi, vân vân. Thì ở đó chính là một điều mà họ thiếu niềm tin, là một việc. Bởi vì nói về Phật pháp thì dầu cho là dựa trên một lời kinh tiếng kệ, là một kinh tiếng kệ gì cũng vậy, thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng cảm thấy là kính trọng tuyệt đối. Dầu cho chúng ta đang thực hành hay là như thế nào đó, mà khi chúng ta có một sự thọ trì thì chúng ta biết trân trọng, chứ phải nói kiểu như nó bằng cái tu, nó bằng miệng được. Họ nếu mà họ thật tu họ không nói, mà khi họ nói thì họ không có tu. Họ nói mà họ nói rằng là họ không cần đọc, họ không cần phải tụng, mà họ ngồi họ giữ chánh niệm. Ai mà tính như vậy thì tội nghiệp cho người đó, mà ai mà nói ra như vậy thì càng tội nghiệp hơn. Thì kính thưa quý vị, những cái gọi là cái động tâm, hay những cái tử tri nó khắc ghi ở trong lòng ta, thì đó là những cái nhớ đó. Khi chúng ta nhớ lại, có một lúc chúng ta đi hành hương, chúng ta đảnh lễ nơi thánh tích, thánh tích đó, và trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật ngài dạy rằng ai đặt chân đến tứ động tâm với cái tâm tỉnh tính, có một niềm tin chân chánh, đảnh lễ và kính viếng đến tứ động tâm đó, người đó đặt một chân ở cõi trời rồi. Bởi vì sao? Vì chính vì một cái niềm tin này nó thúc đẩy tất cả các thiện pháp khác họ làm, họ thực hành. Đây là lời Phật dạy chúng ta. Chúng ta đến đó chúng ta lễ lại rồi chúng ta được sanh thiên. Chúng ta chỉ bỏ tiền mua vé xong rồi chúng ta tới đó, chúng ta chịu khó ráng khổ cực, coi như nóng nực mấy bữa, hoặc là khó khăn về vật thực, về thời tiết mấy bữa, rồi thế là nó qua chuyện. Không phải như vậy, mà đó có phát triển một niềm tin cao độ. Và chính một niềm tin đó chúng ta mới tin vào cái giá trị Phật pháp, tin có một bậc giác ngộ xuất hiện, tin có lời dạy của bậc giác ngộ này, và tin có một chúng tăng hiện hữu trên cuộc đời này. Đây chính là niềm tin tam bảo. Khi mà nó định vị, khi nó vững chắc như vậy, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ phát huy tất cả các thiện pháp khác. Chứ còn thường thì chúng ta nhớ, nếu như không có một hạt giống niềm tin thì tất cả mọi việc sẽ thất bại. Chúng ta nhớ, nếu như không có hạt giống niềm tin thì tất cả những người thực hành thiện sự một ngày sẽ đổ vỡ, và họ sẽ không làm. Bởi không niềm tin thì họ không có đi theo, và không có tin tưởng, và không tin tưởng thì không thực hành theo, mà không tin tưởng không thực hành theo thì thời làm sao có giải quyết được cái việc mà tu tập, và giải quyết được cái chuyện mà cần thiết phải làm. Cho nên quả thật, nếu như đứng trên một cái nhìn về lý pháp tu tập, thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự cao độ về cái sự hành trì, về cái sự thọ trì, về cái sự tu tập. Chứ không phải mà nói là cái chuyện đơn giản. Mà đặc biệt kính thưa quý vị, cái hình ảnh đó, nếu như con người biết nuôi dưỡng, tức là gọi là cái hậu, tức là cái tư tiền, tư hiện, tư hậu, cái phước báo, chúng ta còn phân tích nó lớn hơn nữa. Tức khi chúng ta nhớ lại cái việc mà chúng ta đã đi hành hương, cái việc mà chúng ta đã từng cúng dường, hay chúng ta từng tham dự những cuộc lễ mà chúng ta từng hỷ phước, chúng ta cảm thấy vui vô cùng. Thì những cái phước mà cái phước hậu báo nghiệp đó, xin lỗi, cái tư hậu đó, nó rất là lớn. Bởi vì có ba cái bước chuẩn bị mà. Trước khi làm có cái sự hoan hỷ, đang khi làm có sự hoan hỷ, sau khi làm nhớ lại quan hỷ nữa, nhiều hơn nữa, thì cái phước nó càng tăng gấp bội. Thì cũng chúng ta nhớ rằng từ nơi thánh thất đó chúng ta quỳ xuống, chúng ta nhớ lại chính nơi đây bậc thầy của chúng ta đã dày công bỏ ra đối diện giữa thời tiết khắc nghiệt, giữa rừng thiên nước độc, để ngài tầm cầu chân lý và cũng giác ngộ tại nơi đây. Và tiến về Kusinara, chúng ta nhớ rằng cũng tại nơi đây cũng một bậc thầy vĩ đại của chúng ta đã từ bỏ tất cả để vĩnh biệt trên cuộc đời này, và ngài để lại một cái gia tài, một cái tài sản hết sức là to lớn. Thì tự nhiên tâm của chúng ta nó động cảm tại chỗ đó, và những ai có một niềm tin khi đặt chân về đất Ấn Độ, đất Phật, thì khi chúng ta về có thể nói rằng là đi Ấn Độ rất là mệt, mệt hơn có thể nói tất cả các cái xứ khác trên cuộc đời này. Nhưng một khi đó mà về lại nhà của chúng ta, không ai dám than thở Ấn Độ nó cực khổ. Bởi vì sao vậy? Bởi người ta thương Phật quá, bởi vì người ta kính Phật quá. Một cái sự khổ đau của chính mình sao bằng những năm tháng từ bỏ ngai vàng địa ngọc đó, mờ đẹp con sinh đó, đầy đủ xa hoa nhung lụa mà từ bỏ tất cả. Ngày hôm nay chỉ có một đoạn đường, chỉ có một vài ngày nóng nực, một vài ngày không thức ăn, không vừa ý, mà chúng ta lại phản ứng vậy, thì cái sự tâm cầu giác ngộ của chúng ta nó ở đâu? Thì kính bạch thượng tọa, khi nếu như chúng ta có một sự tư duy siêu như vậy, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi chẳng những không phải đi một lần, mà chúng ta cần phải đi nhiều lần để làm cho cái niềm tin của ta, và làm cho tự nơi đó chúng ta tạo nhiều cái thiện phước, và chúng ta gần kề với cái giá trị Phật pháp. Bởi vì không có đơn giản mà từ nơi đó của ngày hôm nay mới đau khổ, chứ ngày xưa thật sự thì ở nơi đó ngày xưa nó là một phồn hoa, nó là một cái thị tướng hết sức là lớn. Bởi vì nơi Đức Phật hiện hữu thì những nơi đó đầy đủ phước lành. Là mặt đây núi rừng kia cùng thung lũng đỏ nó về nó cao, bậc thánh trú ở nơi nào, dân cư trong mấy xiết bao an lạc, khi còn hiện hữu, khi còn tại thế, thì những dân chúng ở những cái xứ, những cái nơi đó thế rất là an lành. Nhưng điều do thời gian, do cái sự vô thường chi phối, nó đã đi qua, và nó để lại những cái gì, những cái mất mát, những cái không còn nữa. Thì khi chúng ta có một tâm tư, chúng ta suy nghĩ như vậy, nó là chuyện khác. Thì cái tưởng tri đó hết sức là lớn lao ở trong tấm lòng ta, và từ cái tưởng tri đó nó tạo thành một cái niềm tin, nó tạo thành một cái tính lực rất mạnh. Và tính lực rất mạnh thì nó tạo thành cho cái tấn lực hết sức là lớn, mà tấn lực thì nó tạo thành cái niệm lực, định lực và tuệ lực. Như vậy thì chúng ta mới có một sự tu tập tốt đẹp. Đây là một cái ý mà đặc biệt, chứ chúng ta đừng có nói rằng chúng ta những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta không cần phải nhớ, hay là cái tưởng tri là nó không cần, hay là có những lúc mà chúng ta nói bằng cái lý mà chúng ta nhân danh công lý, thì có chừng câu chuyện chúng ta bị sai lệch, và câu chuyện chúng ta bị lầm tưởng, và câu chuyện chúng ta bị thiếu sót. Thì kính bạch thượng tọa, đây là vài cái ý kiến thiện ý của chính con trình bày như vậy, biết qua điều gì cần bổ túc thì kính cũng thưa quý ngài. Dạ, nam mô của thầy á.
Sa thú, cái chuyện để được tiền viện bậc chi tôn đức và thưa quý Phật tử. Nhưng chúng tôi đã từng thông báo là năm nay Triều Pháp Luân tổ chức năm Đạt Thành với 12 Pháp hội. Pháp hội tháng 9 này tương đối đặc biệt. Đây là Pháp hội với bộ khóa tu do duyên. Và năm nay chùa tổ chức khóa tu do duyên được sự hướng dẫn của Ngài Piananda, Ngài Wopula Piananda, Ngài là Tăng trưởng Phật giáo Tích Lan ở tại Hoa Kỳ. Đây là một dịp rất là quý báu cho những người muốn sống đời sống tu tập ở dưới mái chùa trong một thời gian ngắn. Chúng tôi xin nhờ mời quý vị nghe bản tin này cũng như thư mời và chương trình của chùa Pháp Luân qua lời đọc của Anicca.
chùa Pháp Luân thông báo Pháp hội tháng 9 khóa tu xuất gia giờ duyên. Pháp hội tháng 9 năm Lạc Thành, chùa Pháp Luân sẽ tổ chức bắt đầu từ ngày thứ ba 25 tháng 9 đến ngày Chủ nhật 30 Tây tháng 9 năm 2012 dưới sự hướng dẫn của Ngài trưởng lão Juan Pola Piyananda, tăng trưởng Phật giáo Tích Lan tại Hoa Kỳ. Pháp hội mang nội dung giới thiệu đời sống xuất gia cho những ai muốn thể nghiệm nếp sống thiền môn trong thời gian ngắn hạn. Ngoài việc hành trì giới pháp xuất gia, còn có thực tập thiền quán, học kinh Phạn ngữ, học và ứng dụng tứ diệu đế, phương pháp ẩm thực, dưỡng sinh cũng sẽ được hướng dẫn và áp dụng cho tất cả giới tử trọn khóa tu. Ngài trưởng lão Juan Pola Piyananda là một trong số tăng sĩ có đến Hoa Kỳ hoằng pháp thời kỳ ban sơ. Ngài là người thành lập ngôi chùa Dhammavicaya tại Los Angeles và cũng là thành viên sáng lập Liên Hiệp Tăng Già miền Nam California. Ngoài việc tổ chức nhiều chương trình tu học hàng năm, Ngài Piyananda còn được biết là người tích cực trong nỗ lực phục hạt giáo đoàn Tỳ Kheo Ni Phật giáo Nguyên Thủy. Xuất gia gieo duyên là một cơ hội tốt cho người Phật tử trải nghiệm sự tu tập trong cuộc sống và cũng tạo thắng duyên giải thoát cho những kiếp lai sanh. Nguyện cầu ánh sáng, chánh pháp trường tồn trên thế gian, trụ trì, Tỳ Kheo Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính thỉnh tuyên tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Cảm ơn Quý Thị Trang. Chúng tôi đặc biệt trong năm nay khóa tu đọc ngoài những bài giảng của Ngài thì chúng tôi đặc biệt có một số nội dung như là giảng về tứ diệu đế và phương pháp ứng dụng tứ đế trong đời sống. Bên cạnh đó thì sẽ có phần hướng dẫn về đời sống chấp tác hay là công quả ở trong chùa cho những người tu tập. Và chúng ta cũng có một vài giới thiệu về phương pháp gìn giữ sức khỏe. Chúng tôi muốn rằng trong các khóa tu được chia sẻ với những giới tử ở tại Hoa Kỳ về một số các kinh nghiệm mà chúng tôi học được trong cái việc điều dưỡng cho người bị tiểu đường. Mà chúng tôi nghĩ rằng cách này cũng có lợi cho người tiểu đường và có lợi cho người không bị tiểu đường. Nói một cách khác thì bên cạnh việc học Phật pháp, tu tập thiền định, giới tử sẽ được học một số những phương pháp, một hành trì như là tập yoga, tập đọc kinh Phạn ngữ, học về phương pháp dưỡng sinh. Nhưng mà những điều này thì nếu quý vị muốn biết chi tiết thì vào trong các website như là lớp Phật pháp hay là pháp luân.net, ở đó thì có đầy đủ chi tiết, thì như vậy quý vị sẽ rõ hơn về lịch trình tu tập. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ chư Phật Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặm chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chướng ngân nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Oh,
đại chúng, chương trình kinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành gom Phật Pháp Bức Thá Thăm Má xin phép được đóng gom trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.